Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu thảo luận tại 4 tổ tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết đã trình bày tại kỳ họp.
Việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là giải pháp quan trọng góp phần giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ.
Thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Nha Trang luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tham dự thảo luận tại các tổ có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại tổ thảo luận số 1 và số 2 gồm đại biểu thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện Đại Từ, Phú Lương, nhìn chung các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung những văn kiện được trình tại kỳ họp. Liên quan đến tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm có hướng dẫn về việc sử dụng các thiết chế nhà văn hóa ở cơ sở sau khi sáp nhập để nhân dân các địa phương triển khai thực hiện cho phù hợp. Về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đề nghị nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người làm bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố từ 0,3 lên ít nhất là 0,5 lần mức lương cơ sở thì mới khuyến khích được việc kiêm nhiệm này. Một số ý kiến khác đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng giải trình làm rõ các giải pháp để đạt mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên tự cân đối được thu chi ngân sách. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống hơn 50 cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để có biện pháp quy hoạch sắp xếp lại nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. Liên quan đến các nhóm chỉ tiêu về xã hội, các đại biểu đề nghị nêu rõ cách tính số lao động được tạo việc làm mới tăng thêm hàng năm để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri các địa phương theo dõi giám sát, v.v.
Tại tổ thảo luận số 3 và số 4 gồm đại biểu các huyện Định Hóa, Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên và 34 đơn vị sở ngành của tỉnh. Các đại biểu đều cơ bản đồng tình nhất trí và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Trên cơ sở các ý kiến, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần làm rõ thêm một số vấn đề như hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh, tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ chưa được giải quyết dứt điểm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị tỉnh cần có kế hoạch rà soát cụ thể các dự án chậm, xem xét việc thu hồi đối với các dự án không khả thi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đủ năng lực vào khai thác. Về phát triển du lịch, hiện nay tỉnh có nhiều điểm du lịch tiềm năng có thể khai thác thành vùng du lịch, kết nối thành chuỗi sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như ATK Định Hóa, Hồ Ni Cốc. Về công tác chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, các đại biểu đề nghị tỉnh cần cân đối nguồn lực thanh toán xong cho người dân trước Tết Nguyên đán. Liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh, ông Dương Văn Tiến, đoàn đại biểu huyện Võ Nhai cho ý kiến.
Về tờ trình quy định cái giá dịch vụ khám chữa bệnh, cá nhân tôi thì hơi băn khoăn một chút về mức giá đối với lại các cái dịch vụ đặc biệt là như giường bệnh. Vì nếu như vậy xét cái thu nhập bình quân của Thái Nguyên chúng ta cũng chưa phải là cao. Và bên cạnh đó là cái dịch vụ để chúng ta thu cái mức phí như vậy với cái chất lượng phục vụ liệu có đảm bảo được không? Thứ hai nữa là cơ sở vật chất hiện nay thì theo tôi cũng quan sát thấy rằng là nhiều cơ sở cũng chưa thể tương xứng với lại mức thu. Cũng đề nghị là Ủy ban cũng làm rõ thêm sao nó có tính khả thi và nó có những cái xu hướng phát triển sau này.
Cho ý kiến về việc nâng mức hỗ trợ đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh nói.
Thông tư 27 quy định các cuộc thi sáng tạo của cấp tỉnh ấy là được chi 80% so với cái mức chi tối đa của Trung ương quy định là 50 triệu đồng cho một cái giải nhất. Thế thì theo những quy định của tỉnh của chúng ta ấy, là hiện tại chúng ta đang tính toán là chi đạt 50% của cái mức chi 80% do cái thông tư 27 quy định. Nghĩa là 80% là chúng ta sẽ được chi phép chi tối đa nhất là 40 triệu đồng cho một giải nhất. Thế nhưng hiện tại chúng ta đang đưa ra trong cái tờ trình ấy, và dự thảo nghị quyết ấy, là chúng ta đưa ra là 20 triệu đồng. Để mà làm được một cái cuộc thi như thế này tôi nghĩ là những người tham gia cuộc thi này là những người cũng đã có những cái thời gian nghiên cứu và đầu tư công sức cũng như là tiền của. Thế thì cái mức chi như thế này thì liệu có đảm bảo được là cái tính khuyến khích động viên không? Thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí nghiên cứu và xem xét lại để nâng cái mức hỗ trợ này lên. Nếu như chúng ta không đạt được là đến mức tối đa là 80% thì ít nhất chúng ta cũng phải đạt được ở một cái mức 60-70%.
Bên cạnh các ý kiến trên, các đại biểu tại hai tổ thảo luận đã sôi nổi cho ý kiến và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ như các chương trình, đề án, chính sách triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm, thường đến cuối năm mới được phân bổ nguồn vốn nên hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân và giải pháp cần khắc phục. Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp còn chậm, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là xã thuộc các huyện vùng ATK. Những ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tại các tổ sẽ được Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp để đưa ra chất vấn trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp toàn bộ diễn biến ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Sáng ngày 10 tháng 12, Đảng bộ phường Trung Thành long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 20 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương là một chủ trương lớn của Đảng có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những đảng viên đủ tiêu chuẩn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn là những tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Trung Thành ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, đóng góp sức lực, trí tuệ và đặc biệt là uy tín của mình vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Ngày 10 tháng 12, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội khỏe phù đồng thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, năm học 2019-2020. Hội khỏe phù đồng năm học 2019-2020 thu hút gần 4.000 học sinh đến từ 77 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia thi đấu 12 môn thể thao, gồm bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, aerobic, cờ vua, cầu lông, bóng bàn, đá cầu. Các môn được tổ chức thi đấu theo hai giai đoạn trước và sau khai mạc hội khỏe. Trong đó có 5 môn thể thao là bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và điền kinh đã được tổ chức thành công. Các môn còn lại sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 1 năm 2020. Hội khỏe nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất trong nhà trường, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, qua đó phát hiện, tuyển chọn những em có năng khiếu, thi đấu đạt thành tích cao để bồi dưỡng, tập luyện, chuẩn bị tham gia thi đấu tại Hội khỏe phù đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, dự kiến được tổ chức vào tháng 2 năm 2020. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra phần thi thể dục aerobic sôi nổi của các em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong ba đường lây truyền HIV/AIDS. Song nếu bà mẹ mang thai được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con chỉ còn từ 2 đến 6%, thậm chí là 0%. Việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là giải pháp quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Năm 2007, Bệnh viện A Thái Nguyên bắt đầu triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Để chương trình đạt hiệu quả cao, bệnh viện đã triển khai tích cực tới cấp xã phường, cung cấp dịch vụ đến với người dân, tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đẩy mạnh công tác tư vấn, xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ mang thai, đến khám thai tại các cơ sở y tế. Kịp thời cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đảm bảo phụ nữ mang thai nhiễm HIV vừa được chăm sóc thai nghén, vừa điều trị dự phòng phơi nhiễm bằng thuốc kháng virus ARV để những đứa trẻ sinh ra không bị nhiễm HIV. Để làm tốt công tác điều trị HIV/AIDS, nhiều cán bộ của bệnh viện cũng như ở cơ sở đã được tham gia tập huấn kỹ năng tư vấn, xét nghiệm HIV. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp tại các buổi tập huấn, thảo luận, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2019, bệnh viện đã thực hiện khám thai lần đầu cho trên 10.000 người. Trong đó, số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV là trên 7.300 trường hợp. Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV là gần 6.600 trường hợp. Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV là 18 bà mẹ. Số trẻ được điều trị dự phòng ARV sau sinh là 18. Sau khi được điều trị dự phòng, qua xét nghiệm chẩn đoán sớm bằng kỹ thuật PCR, cho kết quả cả 18 trẻ có kết quả HIV âm tính. Nói về hiệu quả của chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bệnh viện A, bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng khoa da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Việc mà điều trị dự phòng là trước hết tôi phải nói là cái kết quả rất là tốt, tại vì là những năm đầu ấy, thì cái việc thực hiện cũng đã tốt rồi, nhưng cái việc mà người phụ nữ mang thai nhiễm HIV chưa được tiếp cận những cái dịch vụ điều trị và chăm sóc điều trị ARV ấy, thì vẫn còn cái tỷ lệ mà những cháu sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV bị nhiễm HIV. Nhưng khi mà cái chương trình thực hiện tốt, quản lý tốt cái việc mà phụ nữ mang thai được làm xét nghiệm HIV sớm, khi được làm xét nghiệm HIV sớm và được can thiệp điều trị ngay thì tỷ lệ mà lây truyền cho con nó giảm hẳn đi. Và đặc biệt cái kết quả trong vòng 5 năm trở lại đây với trên 150 cháu, chưa có một cháu nào bị nhiễm HIV sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV mà được quản lý theo dõi. Thế chính vì như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong là tất cả những người phụ nữ mang thai chúng ta nên đi làm xét nghiệm HIV sớm để xem phát hiện cái tình trạng nhiễm HIV của mình. Nếu không may người mẹ nhiễm HIV thì tiếp cận đến tất cả các cơ sở y tế để được điều trị cho mẹ và dự phòng cho con.
Tại phòng khám ngoại trú điều trị ARV của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, việc triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng được thực hiện khá hiệu quả. Tính riêng trong năm 2019, đã có 555 phụ nữ được tư vấn xét nghiệm HIV. Đối với những phụ nữ nhiễm HIV có ý định mang thai, đều được các cán bộ phòng khám tư vấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về cách phòng tránh lây nhiễm từ mẹ sang con. Tính trong 5 năm trở lại đây, đã có 8 bà mẹ mang thai nhiễm HIV điều trị tại phòng khám sinh con, và cả 8 trẻ em này đều không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Riêng trong năm 2019, có 2 trẻ được sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV và con không bị nhiễm HIV. Hiện có 2 bà mẹ nhiễm HIV đang được theo dõi và điều trị tại phòng khám. 2 trường hợp này dự kiến sẽ sinh vào đầu năm 2020. Nói về cách thức điều trị hướng dẫn cho các phụ nữ HIV mang thai, bác sĩ Lưu Văn Thuyên chia sẻ.
Đối với những bà mẹ có HIV mà đang điều trị tại phòng khám Trung tâm Y tế thành phố, thì khi có nhu cầu sinh con thì chúng tôi đều phải tư vấn cho các bà mẹ đó. Thứ nhất là phải tuân thủ các cái biện pháp điều trị để làm sao mà giữ được cái tải lượng virus nó ở cái ngưỡng thấp nhất có thể. Nếu đạt được cái ngưỡng không phát hiện thì càng tốt. Đấy, rồi thì tư vấn cho bệnh nhân về các cái biện pháp phòng tránh các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Rồi những các cái bệnh nhiễm trùng khi mang thai. Trong quá trình mang thai thì chúng tôi đều phải tư vấn cho bệnh nhân kiểm soát cái tải lượng virus trong máu của bệnh nhân. Còn trong quá trình chuyển dạ thì cũng phải theo dõi về cái tình trạng thai nghén của bệnh nhân để tránh làm sao mà khi sinh thì sẽ phải có cái can thiệp của cán bộ y tế. Và tìm các cái địa điểm mà mình sinh ra thì có thể đảm bảo được cái an toàn nhất trong cái quá trình lây truyền từ mẹ sang con. Trẻ đẻ ra thì cũng được theo dõi và được uống thuốc dự phòng.
Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được phòng khám ngoại trú Bệnh viện A và phòng khám ngoại trú điều trị ARV của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm đáng kể tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ, góp phần đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Để công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao, rất cần có sự tham gia của cả cộng đồng, xã hội cùng đồng tâm hiệp lực hướng tới mục tiêu mẹ không có HIV, con không nhiễm HIV.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 12 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Nha Trang vì lợi ích đoàn viên. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với các phong trào thi đua trong trường học, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Nha Trang đã luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
Cô giáo Đàm Thị Lương Anh đã có 9 năm công tác và tham gia sinh hoạt tại tổ chức công đoàn trường trung học cơ sở Nha Trang. Do cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn, một mình nuôi con nhỏ ăn học, bố mẹ già hay ốm đau. Hiểu được hoàn cảnh của chị, công đoàn nhà trường luôn động viên chia sẻ để giúp chị vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị Anh chia sẻ.
Là một đoàn viên ở trong công đoàn trường trung học cơ sở Nha Trang, thì trong cuộc sống thì tôi cũng có gặp một số các cái khó khăn trong hoàn cảnh riêng. Thế thì trong thời gian qua ấy, công đoàn nhà trường thì cũng đã rất quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ cho tôi về cả tinh thần, và hỗ trợ mặc dù là về vật chất thì cũng nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất ấm áp nghĩa tình. Tôi cũng có sự cố gắng trong chuyên môn rất nhiều. Từ năm 2011 đến năm 2012 thì tôi cũng rất vinh dự thì được nhận một cái bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn, đó là thiết kế cái bài giảng điện tử e-learning cấp quốc gia. Và trong năm các cái năm học liên tục từ năm 2014 cho đến bây giờ thì tôi đã đạt được rất nhiều các cái thành tích cao trong chuyên môn, như là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 năm liên tục, 4 năm liên tục thì là đạt giáo viên giỏi cấp thành phố. Và để có được cái thành tích đó thì tôi nghĩ rằng là phải có sự hỗ trợ của phía nhà trường và công đoàn rất nhiều.
Trong cuộc trò chuyện với chị Tạ Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Nha Trang được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 70 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Công đoàn, ngay từ đầu năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế, chi tiêu nội bộ, quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải thích, giải quyết. Chị Dung chia sẻ.
Ban chấp hành công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học bằng rất nhiều hình thức và bằng nhiều phong trào thi đua. Ví dụ như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hay giỏi việc trường, đảm việc nhà, hay phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, phong trào tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công đoàn trường trung học cơ sở Nha Trang luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. Đa số các tiết giảng, các tiết dự giờ đều được các cán bộ đoàn viên chuẩn bị công phu, chất lượng, đảm bảo. Đặc biệt 100% đoàn viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đến nay 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn. Ngoài ra công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào nâng cao trình độ chuyên môn, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn luyện. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Năm 2019, công đoàn nhà trường đã tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ ốm đau và các dịp lễ Tết và ủng hộ các loại quỹ với số tiền gần 85 triệu đồng. Đánh giá về những hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian qua, cô giáo Nguyễn Việt Hà, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
Trong năm học vừa qua thì công đoàn nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức thực hiện sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước đối với nội dung rất là phong phú, hình thức đa dạng như thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà, người tốt việc tốt, động viên cán bộ, viên chức, công đoàn viên tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kế hoạch dạy học, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm. Công đoàn nhà trường còn làm tốt công tác tham gia quản lý, tích cực phối hợp với bộ phận chuyên môn, tổ chức kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn với Ban giám hiệu nhà trường, xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, hoàn thiện và bổ sung quy chế.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó sâu sắc giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Từ đó, cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào sự phát triển, sự nghiệp chồng người trong ngôi trường Nha Trang.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin trước đó đã đưa, Quốc hội khóa 14 đã chính thức thông qua Bộ Luật Lao động 2019, thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 hiện nay. rất nhiều quy định mới liên quan đến lương thưởng của người lao động được đề cập đến trong bộ luật này. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn 5 quy định mới về lương thưởng tại Bộ luật Lao động 2019.
1. Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương. Tại Điều 94 về nguyên tắc trả lương đã bổ sung quy định, trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. Trước đó, nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn, không thể trực tiếp nhận lương. 2. Cấm ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty. Đây cũng là một quy định mới được nêu tại Điều 94 của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động. Không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định. 3. Khi trả lương phải gửi bảng kê cho người lao động. Bộ luật lao động mới yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm. Quy định mới nhằm đảm bảo tính minh bạch khi trả lương cho người lao động, nhưng đồng thời thêm một phần việc cho bộ phận nhân sự kế hoạch của doanh nghiệp mỗi khi đến kỳ trả lương. Cũng như liên quan đến vấn đề trả lương, bộ luật này cũng bổ sung quy định trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể trả lương bằng ngoại tệ. 4. Trả lương qua ngân hàng, công ty phải trả phí mở tài khoản. Thì nay, tại khoản 2 điều 96, bộ luật mới bắt buộc người sử dụng lao động phải trả các phí liên quan đến mở và chuyển lương. 5. Có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật hoặc hình thức khác. Tại Điều 104, bộ luật mới quy định về thưởng thay vì tiền thưởng như bộ luật cũ. Theo đó, thưởng có thể là tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, bộ luật mới đã mở rộng khái niệm thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng tài sản, hiện vật, các hình thức khác như chuyến du lịch, phiếu mua hàng. Điều này là phù hợp với thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm qua và sáng nay khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra rét hại ở vùng núi, các khu vực khác trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Định Hóa là 4,7 độ C, tại Thái Nguyên là 8,3 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đêm và sáng trời tiếp tục rét đậm rét hại, ngày nắng hanh khô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, độ ẩm thấp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 5 đến 7 độ C ở vùng núi, các khu vực khác phổ biến từ 7 đến 9 độ C. Cảnh báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài trong những ngày tiếp theo. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.